Chủ nhật thứ năm phục sinh năm C.
Công vụ tông đồ chương 14.
Sau khi đã loan báo tin mừng cho thành ấy và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trong mỗi hội thánh, hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục và sau khi ăn chay cầu nguyện, hai ông phó thác những người đó cho Chúa. Đấng họ đã tin. Hai ông đi qua miền Pisidia mà đến miền Pamphylia, giao giảng lời Chúa tại Perge rồi xuống Attalia. Từ đó hai ông vượt biển về Antiochia, là nơi trước đây các ông đã được giao phó cho ân sủng của Thiên Chúa để làm công việc vừa mới hoàn thành. Khi tới nơi, hai ông tập họp hội thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin.
Trời mới đất mới. Sách Khải Huyền chương 21.
Bây giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trên ngai phán: này đây ta đổi mới mọi sự.
Những lời cáo biệt. Gioan chương 13.
Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau.
Gandhi được coi là bậc đại thánh của dân Ấn Độ. Ông say mê kinh thánh, nhất là bài giảng trên núi. Ông nghĩ rằng khi tôn giáo sẽ là câu trả lời thích đáng cho những xung đột giữa các giai cấp ở Ấn. Một ngày nọ, ông đến dự lễ tại một nhà thờ, nhưng người giữ cửa ngăn ông lại và bảo ông nên đến dự lễ ở một nhà thờ khác dành cho người da đen. Ông đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Có thể chúng ta đã mất một Kitô hữu tốt như Gandhi chỉ vì có sự phân biệt màu da nơi nhà thờ. Biết đâu thế giới này lại chẳng có nhiều Gandhi. họ sống tinh thần Đức Kitô còn hơn cả các Kitô hữu. Thầy ban cho anh em một điều răn mới: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Lời trăn trối của Đức Giêsu vẫn làm chúng ta nhức nhối. Ở đây, Ngài không nhắc chúng ta yêu thương người ngoài, nhưng Ngài đòi buộc các môn đệ Ngài yêu thương nhau. Yêu thương nhau trở thành điều răn mới. Mới vì Ngài đòi họ phải yêu nhau như Ngài đã yêu họ. Vấn đề cốt lõi là cảm nhận được tình yêu của Ngài. Trước khi công bố điều răn mới này, Đức Giêsu đã rửa chân cho môn đệ, trong đó có Giuđa. Ngài cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ một tình yêu. Sau đó, Ngài còn chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa, như đưa ra một vẫy gọi thân thương cuối cùng. Nhưng vô ích, Giuđa không đổi ý. Anh vẫn ra đi để làm điều mình muốn. Đức Giêsu biết rõ số phận đang chờ mình. Ngài sẽ yêu đến cùng bằng việc hiến mạng trên thập giá. Đức Giêsu đã yêu trước khi truyền cho ta yêu nhau. Nếu ta không cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho ta, thì ta cũng chẳng thể yêu nhau như Ngài muốn. Có nhiều dấu hiệu để người ta nhận ra một Kitô hữu: đeo thánh giá nơi cổ, làm dấu thánh giá trước khi ăn, vân vân. Nhưng theo Đức Giêsu, dấu hiệu đặc trưng của các môn đệ là tình yêu thương mà họ dành cho nhau. Cảm thông, tha thứ, cộng tác, hy sinh, chia sẻ, đối thoại. Giữa các môn đệ có bao dị biệt, bao hàng rào. Nếu không vượt qua được những hàng rào dị biệt này, thì coi như việc truyền giáo bị đổ vỡ. Tiếc thay, vẫn chưa có sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, khác màu da, khác văn hóa, khác quan điểm chính trị. Có bất đồng giữa Công giáo và chính thống giáo ở Nga, giữa người Công giáo và người Tin lành ở Bắc Ireland. Đến bao giờ mọi Kitô hữu có thể đọc chung kinh lạy Cha, mừng chung với nhau lễ phục sinh trong một ngày, cử hành chung với nhau một phụng vụ? Thế giới hôm nay như sa mạc thiếu vắng tình yêu. Ước gì thế giới Kitô hữu trở thành một quốc đảo xanh tươi, mời mọi người đặt chân tới. lạy Cha, xin dạy chúng con biết cộng tác với nhau trong công việc xây dựng nước trời ở trần gian. Xin cho chúng con đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện chí của nhau. Khi cộng tác với nhau, xin cho chúng con cảm thấy Cha hiện diện. Nhờ đó chúng con vượt qua những tự ái nhỏ nhen, những tham vọng ích kỷ và những định kiến cằn cỗi. Ước gì chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là nơi những ai khác quan điểm. Lạy Cha, xin sai Thánh Thần đến trên chúng con để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim và hiểu nhau ngay trong những gì biệt. Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác, xin cho chúng con được triển nở không ngừng và Thánh ý Cha được thể hiện trên mặt đất này.